Đài Paris RFI, Châu Âu Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Duy Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 12, 2017. Hàn Quốc thẩm vấn phi thủ đoàn tàu Hồng Kông vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên. Việt Nam kết án tù 9 người về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Kính thưa quý vị, hôm nay các quan chức của Hải quan Hàn Quốc thông báo đang tạm giữ để thẩm vấn thủy thủ đoàn của một chiếc tàu Hồng Kông bị bắt giữ vào tháng 11 vừa qua vì đã vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Chiếc tàu Lighthouse Winmore đã bị Hải quan Hàn Quốc thu giữ vào ngày 24 tháng 11 tại cảng Jeju sau một cuộc thanh tra. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florence de Changy gửi về bài tường trình.
Selon les autorités sud-coréennes, le Lighthouse Winmore a transféré 600 tonnes de fuel à un navire.
Theo nhà chức trách Hàn Quốc, thì chiếc tàu Lighthouse Winmore đã chuyển 600 tấn dầu cho một chiếc tàu Bắc Triều Tiên ngày 19 tháng 10 vừa qua. Việc chuyển giao dầu dường như đã diễn ra trực tiếp từ tàu này sang tàu kia, tại một khu vực nằm xa bờ biển và trong vùng biển quốc tế. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết là chiếc Lighthouse Winmore đã bị bắt giữ khi cập bến cảng Jeju, Hàn Quốc. Thủy thủ đoàn 25 thành viên, gồm 23 người Trung Quốc và 2 người Miến Điện, hiện vẫn bị giữ. Theo những thông tin báo chí khác, thì dường như các vị trí nhân tạo của Mỹ đã quan sát hoạt động của tàu Hồng Kông khoảng 30 lần từ tháng 10. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc xin trích, bị bắt quả tang, vô cùng thất vọng khi thấy Trung Quốc vẫn để cho dầu hỏa tiếp tục được vận chuyển đến Bắc Triều Tiên. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đáp trả. Trung Quốc chưa bao giờ để cho các công ty hoặc các cá nhân Trung Quốc vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh cho rằng những cáo buộc của Mỹ không đúng với thực tế. Chiếc tàu Lighthouse Winmore treo cờ Hồng Kông thuộc quyền sở hữu của hai công ty đăng ký ở Hồng Kông, và chủ của hai công ty này đều có địa chỉ tại Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Chiếc tàu này hiện do một công ty Đài Loan Billion Bunker Group thuê và khai thác. Từ tháng 8 đến nay, chiếc tàu vẫn chưa thấy gặp một bến cảng nào của Hoa Lục.
N'a pas été vu dans un port de Chine continentale depuis le mois d'août. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Trong khi đó, hãng tin Reuters hôm nay dẫn hai nguồn tin ẩn danh từ châu Âu tiết lộ là Nga đã cung cấp các sản phẩm hóa dầu cho Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.
Theo nguồn tin ẩn danh thứ nhất, việc tiếp tế nhiên liệu được thực hiện ngay trên biển từ tàu của Nga sang tàu của Bắc Triều Tiên. Hoạt động tiếp viện trái phép này đã diễn ra ít nhất 3 lần trong vòng 2 tháng, tháng 10 và tháng 11. Nguồn tin ẩn danh thứ hai từ các cơ quan an ninh châu Âu xác nhận có sự tiếp tế của Nga cho Bắc Triều Tiên. Những tàu chở dầu này được ví như chiếc phao cứu sinh cho chính quyền Kim Jong-un. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết thêm họ không có bằng chứng cụ thể về sự dính líu của chính quyền Moscow trong sự việc này. Khẳng định của cả hai nguồn tin trên căn cứ vào những tin tức, tình báo và ảnh chụp vệ tinh ghi lại hoạt động của tàu quân sự Nga dọc theo bờ biển Viễn Đông. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga và Hải quan Nga từ chối bình luận. Công ty dầu Vitias, chủ sở hữu của một trong những tàu chở dầu tại cảng Vladivostok, đã bác bỏ cáo buộc này. Việc cung cấp các sản phẩm hóa dầu là điều kiện sống còn đối với Bắc Triều Tiên để nước này có thể tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Về tình hình Việt Nam, theo tin báo chí chính thức trong nước hôm qua, 9 người vừa bị tòa án tỉnh Bình Định kết án tù nặng nề về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 9 người này bị cáo buộc là vào tháng 2, 2017, đã phân phát tại tỉnh Bình Định các truyền đơn với nội dung bị xem là nói xấu lãnh tụ và tuyên truyền kích động nhân dân lật đổ chính quyền, đồng thời kêu gọi ủng hộ một tổ chức ở hải ngoại mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bị tuyên phạt nặng nhất trong số 9 bị cáo là Tạ Tấn Lộc, lãnh án 14 năm tù giam. Các bị cáo kia thì lãnh án từ 3 năm đến 13 năm tù giam. Trước đó, một tòa án của Sài Gòn ngày 27 tháng 12 cũng đã tuyên phạt 15 người tổng cộng 129 năm tù về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân vì họ bị cáo buộc đã gây ra hai vụ đánh bom xăng tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn nhóm này cũng bị cáo buộc là đã bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo nhằm chống phá nhà nước Việt Nam. Theo nhận định của hãng tin AFP, chính quyền Hà Nội thường xuyên bỏ tù các nhà đối lập, nhưng năm 2017 là một năm đặc biệt đen tối đối với giới bất đồng chính kiến, với ít nhất 15 người bị bắt giữ và nhiều người bị kết án tù nặng nề, theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Một số nhà quan sát cho rằng với việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, chính quyền không còn e ngại đàn áp thẳng tay các nhà đấu tranh. Cũng theo hãng tin AFP hôm qua, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch nhận định là việc chính quyền Hà Nội triển khai 10.000 người đấu tranh trên mạng, còn được gọi là lực lượng 47, đang tạo nên một tầm mức mới trong việc kiểm soát tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Truyền thông nhà nước giải thích rằng lực lượng này có nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tuy nhiên có rất ít chi tiết được đưa ra để mô tả về lực lượng an ninh này. Theo AFP, chính phủ Việt Nam từ chối đưa ra bình luận. Ông Finn Robertson, giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, nhận định rằng việc triển khai lực lượng 47 thêm một tầm mức mới trong việc đàn áp những tiếng nói đối lập ở Việt Nam. Internet và mạng xã hội không bị cấm tại Việt Nam, nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ và chính quyền vẫn thường bỏ tù những người chống đối. Đại diện tại Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, ông Shaw Crispin, cho rằng đây là một biện pháp mới nhất của một chiến dịch nhằm kiểm tỏa bằng mọi giá quyền tự do trên Internet. Tổ chức Ngôi Nhà Tự Do đánh giá không gian mạng ở Việt Nam là không tự do và xếp hạng Việt Nam ngay sau Trung Quốc về mức độ kém tự do trên mạng. Cách đây vài tháng, chính quyền Hà Nội đã yêu cầu Facebook và YouTube xóa bỏ một số nội dung độc hại. Tháng 8 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kêu gọi thắt chặt kiểm soát an ninh trên không gian mạng, khẳng định rằng một số nhóm sử dụng các trang web để phát động các chiến dịch đe dọa uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, phải chăng người tị nạn Rohingya sẽ trở về Miến Điện trong ngày mai? Bangladesh hôm qua đã gửi một danh sách 100.000 người đến chính quyền Miến Điện với hy vọng có thể đưa số người này hồi hương kể từ cuối tháng Giêng 2018. Thông tin viên RFI tại Rangoon, Elisa Hunt, cho biết thêm chi tiết.
C'est le ministre des Transports bangladais qui a annoncé ses possibles retours.
Chính bộ trưởng giao thông Bangladesh đã thông báo tin hồi hương người tị nạn Rohingya. Phía Bangladesh còn cho biết là danh sách số 100.000 người này còn phải đợi chính quyền hợp thức hóa. Điều kiện hồi hương cũng cần được xem xét nhân phiên họp của nhóm làm việc giữa hai nước. Tiến trình đưa hồi hương gồm nhiều giai đoạn, và một trong những giai đoạn này là được sự đồng ý của những người đã chạy khỏi Miến Điện do chiến dịch đàn áp của quân đội, bị Liên Hiệp Quốc cáo buộc là đã lên kế hoạch tấn công và có khả năng đi đến thanh lọc chủng tộc. Thỏa thuận ký vào tháng 11 vừa qua giữa hai nước, dự trù là vấn đề hồi hương này phải dựa trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, còn phải xem điều kiện an ninh và cuộc sống của cộng đồng Hồi giáo này sẽ được bảo đảm ra sao tại bang Arakan. Dẫu sao, Bangladesh hy vọng việc đưa hồi hương có thể bắt đầu kể từ ngày 23 tháng Giêng tới đây. Hơn 650.000 người Rohingya đã đến các trại tị nạn Bangladesh kể từ tháng 8 vừa qua. Quốc gia này đã từng lên tiếng báo động về một tình hình không thể xử lý được nữa.
Une situation que le pays a déjà dénoncé comme étant intenable. Elisa Hunt, Rangoon, RFI.
Về khủng bố, tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh hôm qua đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Ahmad, cơ quan tuyên truyền của Daesh, đã xác nhận hành động khủng bố của mình và loan tin trong một thông cáo.
Tối thứ Tư, 27 tháng 12, 13 người đã bị thương trong một vụ nổ bom tự chế tại một siêu thị trong thành phố Saint Petersburg, thủ phủ phía vùng Tây Bắc của Nga. Tổng thống Nga Putin ngay sau đó đã lên tiếng, coi đây là một hành vi khủng bố. Đây không phải là lần đầu tiên Saint Petersburg trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ cực đoan. Trước đó, một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong tàu điện ngầm ngày 3 tháng 4, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hồi giữa tháng 12, với sự hỗ trợ tin tức tình báo từ CIA, lực lượng an ninh Nga đã triệt phá được một nhóm khủng bố đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào nhà thờ Đức Bà Kazan, nơi thường thu hút rất nhiều du khách tham quan.
Trong khi đó, tại Ai Cập, 9 người đã bị hạ sát hôm qua tại vùng ngoại ô thủ đô Cairo trong một vụ tấn công khủng bố mới nhắm vào thiểu số người Thiên Chúa giáo ở nước này. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công do một nhóm thánh chiến vũ trang gây ra. xin nhắc lại là từ một năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo ở Ai Cập vẫn là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố của Daesh, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tại Iran hôm nay, hàng chục ngàn người ủng hộ chế độ đã biểu tình ở Tehran và nhiều thành phố khác sau hai ngày dân chúng xuống đường phản đối tình trạng vật giá leo thang. Theo hãng tin AFP, đài truyền hình nhà nước đã phát đi phát lại những hình ảnh của cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Những cuộc biểu tình này cũng là nhằm đánh dấu cuộc tập hợp lớn vào năm 2009, chặn đứng phong trào phản đối việc cựu tổng thống bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Iran hôm nay yêu cầu người dân không được tham gia vào các cuộc tập hợp trái phép. Đài truyền hình Iran hôm nay lần đầu tiên chiếu các hình ảnh về những cuộc biểu tình hai ngày qua, cho rằng chính phủ cần phải lắng nghe những yêu sách chính đáng của người dân, nhưng đồng thời lên án các tổ chức phản động ở nước ngoài tìm cách khai thác phong trào biểu tình. Hôm qua, các cuộc biểu tình phản đối tình trạng lạm phát và nạn thất nghiệp đã diễn ra tại hàng chục thành phố của Iran. Đây là phong trào biểu tình lớn nhất trong những năm gần đây tại nước này. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu hôm thứ Năm tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran. Một số người biểu tình đã giương các khẩu hiệu chống chính phủ và khoảng 50 người đã bị bắt giữ. Hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã cực lực lên án các vụ bắt giữ ở Iran, quốc gia mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi là nhà nước côn đồ, vì bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố ở nước ngoài. Trong bản thông cáo lên án các vụ bắt giữ người ở Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại là ngày 14 tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tuyên bố trước Quốc hội rằng Washington yểm trợ các thành phần ở Iran đang thúc đẩy một sự chuyển tiếp hòa bình trong chính quyền của nước này. Về tình hình tại Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa hủy bỏ thêm các quy định liên quan tới môi trường có từ thời Barack Obama, đó là các quy định về việc sử dụng kỹ thuật fracking, tức là thủy lực cắt phá trong việc khai thác dầu khí, một công nghệ bị cho là gây rất nhiều tác hại về môi trường. Từ New York, thông tin viên Grégoire Pourquier gửi về bài tường trình.
Donald Trump le répète sans cesse, il aime les énergies fossiles.
Donald Trump vẫn luôn nhắc lại rằng ông rất thích các loại năng lượng hóa thạch. Người tiền nhiệm của ông, Barack Obama, thì cảnh giác hơn rất nhiều. Chính quyền Obama đã muốn ngăn chặn việc sử dụng một công nghệ mới gọi là fracking, tức là thủy lực cắt phá, đặc biệt tại miền Tây Hoa Kỳ. Trong một thập niên qua, kỹ thuật này đã giúp các công ty khai thác dầu thu được những khoản lợi nhuận kinh tế rất quan trọng, nhưng tổn hại, tiềm tàng về mặt môi trường cũng rất to lớn. Dùng kỹ thuật thủy lực cắt phá có nghĩa là mỗi lần người ta bơm vào hàng ngàn hectolit nước với áp suất rất cao và kèm theo đó là các hóa chất nguy hiểm. Trên nguyên tắc, các biện pháp giám sát đã có hiệu lực từ năm 2015, nhưng một thẩm phán liên bang ở Wyoming vào giờ chót đã ngăn chặn các biện pháp này. Nay ông Donald Trump và những người bạn của ông muốn bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp đó. Những người bảo vệ môi trường phản đối kịch liệt vì họ lo ngại những tác hại lâu dài về chất lượng của nước, của mặt đất và của không khí. Những người khác thì nhìn thấy các mối lợi nhuận khổng lồ trước mắt. Họ khẳng định là các luật lệ ở cấp độ mỗi liên bang đã rất hiệu quả, đã rất đầy đủ và dĩ nhiên là họ tôn trọng nghiêm chỉnh các luật đó.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cũng về tình hình tại châu Mỹ, Venezuela vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trầm trọng, việc thiếu hụt thực phẩm nói chung và món jambon nói riêng, tức là món ăn không thể thiếu vào dịp cuối năm của mỗi gia đình Venezuela, đã khiến cho người dân nước này phẫn nộ xuống đường biểu tình.
Theo AFP, trong những ngày cuối năm, nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ diễn ra tại những khu bình dân của thủ đô Caracas, cũng như tại nhiều nơi khác của Venezuela. Miriam Brito, một phụ nữ Venezuela có cô con gái 7 tuổi, phàn nàn rằng họ không có jambon trong lễ Giáng sinh và rồi cũng sẽ chẳng có jambon cho lễ đón mừng năm mới. Bà cho biết đã 4 tháng qua, người dân không nhận được khoản trợ cấp lương thực. Xung quanh người mẹ 40 tuổi này là khoảng 100 người đang tụ tập la ó, gây tắc nghẽn một đại lộ ở thủ đô. Thu nhập tối thiểu của người dân Venezuela hiện nay, bao gồm cả tiền lương và trợ cấp lương thực, là khoảng 450.000 bolivar, tương đương 135 đô la Mỹ, theo tỷ giá chính thức. Tuy nhiên, nếu quy đổi theo tỷ giá chợ đen, khoản tiền này chỉ đáng giá 4,5 đô la, đủ để mua được 1,5 cân thịt lợn, không có trợ giá lương thực. Trước đây, các ủy ban phân phối lương thực thường bán thịt lợn với mức giá được trợ cấp rẻ hơn 30 lần so với mức giá thực tế. Tổng thống Maduro đã phải thừa nhận sự thiếu hụt jambon nghiêm trọng, song chính quyền Caracas đổ lỗi sự thiếu hụt này cho một đòn tẩy chay quốc tế liên quan tới lệnh trừng phạt tài chính mà Washington áp đặt lên Venezuela, cũng như tố cáo sự phá hoại ngấm ngầm của Bồ Đào Nha.
Lisbon đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định không hề có can thiệp chính trị nào trong việc thao túng nguồn cung cấp jambon. Raporan, một trong những nhà xuất khẩu jambon của Bồ Đào Nha, cho biết Venezuela hiện còn nợ các nhà cung cấp Bồ Đào Nha khoảng 40 triệu euro trong khuôn khổ của một hợp đồng thương mại trị giá 63,5 triệu euro được ký kết vào năm 2016.
Sau đây là phần tin ngắn.
Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh, ông Damien Collins, hôm qua đã ra tối hậu thư cho Facebook, buộc mạng xã hội này chậm nhất tới ngày 18 tháng 1 năm 2018 phải công bố các thông tin liên quan tới sự can thiệp của Nga trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Nếu vượt quá thời hạn trên, Facebook có thể phải hứng chịu một trong những lệnh trừng phạt của Quốc hội Anh. Trước đó, Ủy ban này đã yêu cầu Facebook và Twitter cung cấp những thông tin liên quan tới những can thiệp của Nga. Sau những tiết lộ liên quan tới Internet Research Agency, một tổ chức an ninh mạng có trụ sở tại St. Petersburg, có liên hệ với tình báo Nga.
Cũng liên quan tới Nga, hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc Hoa Kỳ đã vi phạm hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung qua việc bán hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore cho Nhật Bản. Hôm thứ Năm vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cảnh báo là việc triển khai hệ thống tên lửa này sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Tokyo và Moscow.
Một em bé 3 tuổi rưỡi đã đùa nghịch với một chiếc bếp ga, gây ra vụ hỏa hoạn tại thành phố New York hôm thứ Năm 28 tháng 12. Chung cư nơi xảy ra đám cháy có khoảng 25 căn hộ. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở New York trong vòng 25 năm trở lại đây, khiến 12 người bị chết, trong đó có 4 trẻ em.
Hôm qua, Lầu Năm Góc thông báo là lần đầu tiên người chuyển giới sẽ được phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2018. Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ việc yêu cầu tòa án tối cao hủy các quyết định của ngành tư pháp, ngăn cản việc thi hành quyết định của ông cấm những người chuyển giới phục vụ trong quân đội của Hoa Kỳ. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Tiếp đó là tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu nói về Entre Rieux và những điều Vans tụng ca hạnh phúc. Cuối cùng là phần phát là tạp chí nước Pháp người Pháp của Thùy Dương, thành phố Strasbourg, biểu tượng hòa giải Pháp Đức. Còn bây giờ, thay cho phần điểm báo thường lệ, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về tháp Eiffel, từ bài đồng thép bị chế nhạo tới biểu tượng của Paris. Tạp chí này đã được phát lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5, 2016.
Tháp Eiffel là địa điểm không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào tới Paris, là biểu tượng của nước Pháp và là địa điểm du lịch được tham quan nhiều nhất thế giới. Bà đầm thép đã đón gần 250 triệu lượt khách từ khi được khánh thành vào năm 1889. Cao 324 mét, trong đó có 24 mét là cột Anten. Tháp Eiffel rất dễ nhận ra từ nhiều địa điểm trong thành phố. Quảng trường con người, lối ra từ bến tàu điện ngầm Trocadéro là vị trí đẹp nhất có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh tháp. Khi màn đêm buông xuống, tháp Eiffel lung linh trong ánh đèn vàng và rực rỡ với những tia sáng nhấp nháy, kéo dài khoảng 5 phút đầu tiên của mỗi giờ. Dù mang tên Eiffel, nhưng bà đầm thép cao 300 mét cùng với 12 mét cột cờ không phải do kiến trúc sư nổi tiếng Gustave Eiffel thiết kế, mà là tác phẩm của hai kỹ sư cộng sự thân tín Émile Nouchier và Maurice Coestlin và kiến trúc sư Stéphane Sauvestre tại công ty Levallois-Perret ở ngoại ô Paris. Trong bản báo cáo chung, ông Alfred Picard, tổng thanh tra cầu đường kiêm chủ tịch công trình tại Hội đồng Nhà nước, tóm lược những lợi ích của dự án như sau.
Trong suy nghĩ của ông Eiffel, công trình đồ sộ trên sẽ trở thành biểu tượng huy hoàng cho sức mạnh của nền công nghiệp Pháp, chứng minh những tiến bộ vượt bậc trong nghệ thuật kết cấu kim loại, ca ngợi sự thăng hoa chưa từng có của ngành xây dựng trong suốt thế kỷ này, thu hút đông đảo khách tham quan và đóng góp vào thành công cho các buổi gặp gỡ hòa bình được tổ chức nhân dịp 100 năm kỷ niệm ngày thành lập nền Cộng hòa 1789.
Gustave Eiffel tin chắc công trình độc đáo này sẽ nổi tiếng khắp thế giới và thu hút du khách vì họ có thể ngắm toàn cảnh Paris và vùng ngoại ô từ trên đỉnh tháp mà không hề nguy hiểm tới tính mạng. Trong cuốn La Tour Eiffel năm 1900, ông viết:
dưới chân mình, du khách sẽ nhìn thấy thành phố rộng lớn với những công trình kiến trúc, đại lộ, tháp chuông và mái vòm hay dòng sông Sen nên thơ chảy quanh như một dải lụa bạc. Xa hơn nữa là những ngọn đồi tạo thành một vành đai xanh mướt, và phía trên những ngọn đồi là chân trời trải dài tới 180 cây số.
À quoi sert, tu me demandes, à dire bonjour aux voyageurs. On y monte ou qu'on en descend. Suffit à faire.
Ngoài những lợi ích kể trên, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hòn tháp hoàn toàn có thể trở thành đài quan sát hoạt động của kẻ địch từ trong vòng bán kính 70 km. Cuối cùng, tháp còn có thể trở thành trạm khí tượng thủy văn và thông tin điện báo giữa lòng Paris, ví dụ như sóng radio từ tháp đối với điện Pantheon được kết nối ngay năm 1898. Trạm radio quân sự được thành lập ngay năm 1903, đài phát thanh công cộng đầu tiên vào năm 1925, sau đó là sóng truyền hình, và cho đến nay là truyền hình TNT. Ngày 8 tháng Giêng năm 1887, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Lockhoy phụ trách giám sát cuộc triển lãm và ông Poubel, tỉnh trưởng tỉnh Sen, đã ký hợp đồng với Gustave Eiffel để xây dựng một tòa tháp cao 300 mét với điều kiện phải được khai thác vào đúng dịp khai mạc triển lãm hoàn cầu năm 1889. Tới lúc hoàn thiện, tổng chi phí xây tháp là 7.799.401,31 franc, trong đó có 1.500.000 franc là kinh phí dự trù xây cổng chào dẫn vào triển lãm, được Ủy ban Quản lý Triển lãm giao thành 3 đợt, với khoản cuối cùng được thanh toán khi bàn giao công trình. Riêng năm 1889, tháp đã thu hút 1.968.287 lượt khách và thu về 5.919.884 franc. Công ty Louvre La Paris được phép khai thác tòa tháp trong một suốt thời gian diễn ra cuộc triển lãm và trong vòng 20 năm tính từ ngày 1 tháng Giêng năm 1890. Ví dụ như là bán vé đi thang máy tới tầng thứ nhất và tới đỉnh tháp, xây dựng và khai thác nhà hàng, quán cà phê tại các tầng. Sau thời hạn này, công trình sẽ được giao cho thành phố Paris quản lý và khai thác.
Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. On la trouve laide, on la trouve belle. Y'a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie. Pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel.
Năm 1887, giới văn nghệ sĩ Paris kịch liệt phản đối dự án ngay trong giai đoạn phôi thai. Ý kiến phẫn nộ của họ được thể hiện rõ trong một bức thư chung gửi tới ban quản lý.
Nhân danh gu nghệ thuật đặc trưng của Pháp, nhân danh nền nghệ thuật và lịch sử Pháp đang bị đe dọa. Chúng tôi, những nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc, kiến trúc sư, những người yêu vẻ đẹp nguyên vẹn của Paris cho tới nay, kịch liệt phản đối việc xây dựng tháp Eiffel khổng lồ và vô ích ngay giữa trung tâm thủ đô. Chỉ cần hình dung một ngọn tháp nực cười sừng sững giữa Paris giống như một ống khói nhà máy màu đen khổng lồ, nhấn chìm nhà thờ Đức Bà, tháp Saint-Chapin, bảo tàng Louvre, mái vòm điện Invalide, Khải Hoàn Môn, v.v. Mọi công trình của chúng ta bị bôi nhọ, bị thu nhỏ và biến mất trong giấc mộng kinh hoàng này.
Ngoài giới văn nghệ sĩ, còn rất nhiều ý kiến phản đối khác vì cho rằng công trình này là bất khả thi, dự án sẽ không tìm được lực lượng nhân công có thể làm việc ở độ cao như vậy. Dù có thành công trên giấy, công trình cốt thép sẽ không thể chống chọi được với sức gió, và chắc chắn các thanh kim loại sẽ lắc lư theo gió. Tuy nhiên, đây không phải là điểm mà kỹ sư Eiffel bận tâm, vì thép là vật liệu có sức bền cao. Hơn nữa, ngành khoa học sức bền vật liệu đã đạt tới trình độ cao, cho phép tính toán chính xác sức bền và điểm ứng lực của công trình. Sau nhiều lần thảo luận, địa điểm cuối cùng được lựa chọn để xây tháp là khu vực giữa Champ-de-Mars, nơi sẽ diễn ra triển lãm hoàn cầu, và quảng trường Trocadéro.
Un jour une jeune et belle américaine voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés.
Trong cuốn Tháp Eiffel năm 1900, Gustave Eiffel cho biết tháp được chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất cao 57,63 mét, tầng thứ hai cao 115,73 mét và tầng cuối cùng là 276,13 mét. Tính thêm gác bao quanh ở bên trên tháp cùng với khu vực chứa đèn, ngọn tháp cao 300,51 mét so với mặt đất, chưa tính ngọn anten cao 24 mét hiện nay. Khu vực ở giữa tầng 3 được Gustav Eiffel dành riêng để làm phòng nghiên cứu và một phòng tiếp khách với lối bài trí được các nhà khoa học thời đó ưa chuộng. Tường được dán giấy có màu sắc ấm cúng, đồ dùng bằng gỗ và một chiếc đàn dương cầm tạo nên không khí thoải mái, thư giãn.
Bốn chân tháp được đánh số theo thứ tự gần sông Sen, trụ số 1 được gọi là Bắc. Các trụ còn lại được đánh số theo chiều kim đồng hồ, lần lượt là Đông, trụ số 2, Nam, trụ số 3 và Tây, trụ số 4. Tại mỗi trụ đều có hệ thống thang máy đi từ mặt đất lên tới tầng 2. Riêng trụ Nam có 2 chiếc, một chiếc dành riêng cho khách của nhà hàng sang trọng Ginger, chiếc thứ 2 dùng để chở hàng hóa. Từ tầng 2 lên trên đỉnh tháp là 2 thang máy 2 buồng và du khách không còn phải dừng ở giữa để đổi thang máy như trong những năm 1900. Vào thời điểm này, để đi từ mặt đất lên đến tầng 2, tháp Eiffel chỉ có 2 thang máy thủy lực được lắp ở trụ Đông số 2 và Tây số 4. Thang máy là bộ phận quan trọng của công trình. Mỗi năm, tổng số lần lên xuống của toàn bộ hệ thống thang máy tương đương với chặng đường dài 103.000 km, gấp 2,5 lần vòng quanh trái đất. Nhưng bên cạnh đó, còn có hệ thống thang bộ với tổng số bậc ban đầu là 1.710 bậc, song hiện nay chỉ còn 1.665 bậc. Tuy nhiên, cầu thang bộ từ tầng 2 lên tới đỉnh tháp không được mở cho công chúng. Từ mặt đất lên đến tầng 1, thang bộ dành cho chiều đi lên được lắp ở trụ số 2, có nghĩa là trụ Đông, và trụ số 4, Tây. Cầu thang ở trụ Nam chỉ để dành cho chiều đi xuống. Còn từ tầng 1 lên tới tầng 2 là 4 cầu thang bộ khác, được lắp ở mỗi chân tháp, 2 chiều đi lên và 2 chiều đi xuống. Khởi công ngày 26 tháng 1 năm 1887. Tháp Eiffel được khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1889. Nhân dịp này, Gustav Eiffel đã trèo 1.710 bậc từ mặt đất lên cắm quốc kỳ Pháp trên đỉnh tháp. Tháp Eiffel trở thành công trình lớn nhất thế giới cho tới năm 1929, khi tòa nhà Chrysler cao 319 mét được xây dựng tại New York. Tổng trọng lượng của tháp là 10.100 tấn. Từ khi được khánh thành tới nay, tháp đã được sơn lại 19 lần. Trung bình cứ 7 năm, 250.000 m2 bề mặt tháp được sơn lại với kinh phí khoảng 4 triệu euro. Mỗi lần tháp Eiffel được thay áo mới lại cần tới 60 tấn sơn, 25 thợ sơn chuyên nghiệp, không sơ độ cao và làm việc trong vòng 18 tháng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàn Quốc thẩm vấn thủy thủ đoàn tàu Hồng Kông vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên. Việt Nam kết án tù 9 người về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đỏ đầy do Minh Anh phụ trách.
Mũ phớt Ý hiệu Borsalino có nguy cơ phá sản. Volkswagen có mối quan hệ ra sao với chế độ quân sự độc tài Brazil và làng thống nhất, ốc đảo ngay giữa lòng khu siêu quân sự biên giới Liên Triều. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đỏ đầy tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, chiếc mũ Borsalino một thời gắn liền với các tên tuổi điện ảnh lừng danh như Humphrey Bogart, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni hay Johnny Depp và Stromae. Chiếc mũ phớt huyền thoại này giờ có nguy cơ sẽ không còn được sản xuất nữa, bởi vì vừa qua, tòa án thành phố Alexandrie đã tuyên bố doanh nghiệp này phá sản. Từ Roma, thông tín viên Alenie giải thích vì sao một doanh nghiệp huyền thoại mang tính biểu tượng cao của sản phẩm thời trang cao cấp của Ý lại rơi vào nông nổi này.
Thực ra, tòa án thành phố Alexandrie vào cuối năm 2016 đã áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động đối với nhà sản xuất mũ phớt huyền thoại này, có trụ sở ở Piemont, phía tây bắc nước Ý. Quỹ đầu tư Hiris Ekita đã mua lại doanh nghiệp này trong năm 2015, và kế hoạch phục hồi hoạt động do quỹ này trình lên đã bị bác bỏ. Thế nhưng, quỹ Hiris mà doanh nhân Ý Philippe Camperio nắm giữ đa số cổ phiếu, dường như vẫn cố theo đuổi cam kết của mình, nhằm bảo giữ kỹ nghệ làm mũ độc đáo duy nhất của 134 nhân công tại đây và xóa món nợ 30 triệu euro mà ông chủ cũ là Marco Marenco đã đi vay. Xin nói thêm là Marco Marenco đã bị bắt tại Thụy Sĩ vào năm 2015 với tội danh gian dối và trốn thuế. Tuy quyết tâm cao và có doanh thu hơn 15 triệu euro, nhưng quỹ Hiris đã không vượt qua được những khó khăn trong năm 2017. Do vậy, tòa đã bác bỏ kế hoạch phục hồi hoạt động thứ hai, ra lệnh thanh toán nợ và tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Hai người quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm. Vấn đề hiện nay là trong hoàn cảnh này, doanh nghiệp liệu có thể tiếp tục hoạt động được nữa hay không?
Ngược dòng lịch sử của một trong những kiểu mũ lịch duyệt nhất, ai đã sáng tạo ra mũ Borsalino, Alani cho biết tiếp.
Tất cả bắt đầu vào năm 1857, khi hai anh em Giuseppe và Lazzaro Borsalino lập một xưởng làm mũ. Vải dạ được sản xuất theo truyền thống cổ xưa, với các máy chế biến lông thỏ rừng hoặc lông hải ly thành loại da mềm mại. Vào đầu thế kỷ 20, hơn 20 triệu mũ Borsalino được sản xuất mỗi năm. Nhưng từ năm 1942 trở đi, mũ Borsalino trở thành một sản phẩm huyền thoại thần bí trên toàn thế giới, nhờ vào Humphrey Bogart và Ingrid Bergman. Hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng này đều đội mũ phớt sang trọng trong cảnh cuối của bộ phim Casablanca. Sự huyền bí gia tăng với việc các diễn viên điện ảnh nổi tiếng khác như Mastroianni, Alain Delon và Belmondo đều đội mũ này. Nhưng không chỉ có giới nghệ sĩ, mà cả chùm mafia Al Capone, Tổng thống Pháp François Mitterrand hay Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hoặc người mẫu nổi tiếng Kate Moss. Tóm lại, đó là đồ trang sức phải có đối với các nghệ sĩ, chính trị gia và cả các ông chùm trộm cướp. Thế nhưng doanh nghiệp bị đổi chủ nhiều lần và trở thành tâm điểm một vụ bê bối chính trị kinh tế hồi năm 1992 và từ đó không thể nào vùng dậy được.
Tại Đức, nhiều doanh nghiệp giao cho giới sử gia độc lập nghiên cứu nhằm làm rõ mối quan hệ của họ với thời phát xít Đức. Tập đoàn sản xuất xe hơi Đức Volkswagen cũng vừa làm việc này, nhưng có khác một chút, đó là quan hệ của tập đoàn với chế độ quân sự độc tài Brazil từ những năm 1960 đến 1980. Đầu tiên, thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích đâu là những chỉ trích nhắm vào tập đoàn Volkswagen trong giai đoạn này.
Nghiên cứu mà sử gia Đức Christopher Kocher vừa trao cho Volkswagen nói đến sự cộng tác của một số thành viên bộ phận an ninh của tập đoàn này tại Brazil với cảnh sát chính trị của chế độ quân sự. Sự cộng tác này trong những năm 1970 dường như dẫn đến việc bắt giữ ít nhất là 7 nhân viên của tập đoàn vào thời điểm mà ai cũng biết là chế độ quân sự độc tài Brazil tiến hành tra tấn tù nhân. Ngược lại, nghiên cứu cho rằng không có những nhân tố chứng minh rằng Volkswagen đã ủng hộ giới quân nhân lên nắm quyền tại Brazil năm 1964. Tập đoàn chế tạo xe hơi Đức coi đây là một bước ngoặt thuận lợi, chế độ quân sự độc tài giúp ổn định đất nước và thực hiện một chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chấn áp các công đoàn. Volkswagen Brazil được thành lập năm 1953 và lãnh đạo đầu tiên của chi nhánh này là một kiện phát xít
favorable aux entreprises et une politique plutôt répressive pour les syndicats.
Vậy động cơ nào đã thúc đẩy Volkswagen đưa ra quyết định giao cho các sử gia độc lập nghiên cứu về mối quan hệ này?
Alors, si l'entreprise a franchi ce pas, c'est à la suite des travaux de la commission.
Nếu như tập đoàn Volkswagen đã đi được bước này, đó là vì tiểu ban sự thật tại Brazil đã tiến hành nhiều công trình tìm kiếm và nghiên cứu về những tội ác của chế độ quân sự độc tài. Lời chứng của một cựu nhân viên Volkswagen, nạn nhân của chính sách đàn áp, đã chỉ trích gay gắt lãnh đạo tập đoàn tại Brazil và nhiều đơn kiện hiện đang được tư pháp Brazil xem xét. Sự đồng lõa giữa Volkswagen và chế độ quân sự độc tài không phải là một phát hiện mới mẻ gì. Tuy nhiên, việc giao cho một sử gia độc lập nghiên cứu điều tra cũng là một cách thức để Volkswagen chứng tỏ là sẵn sàng chịu trách nhiệm về quá khứ của tập đoàn. Cải thiện được uy tín của tập đoàn cũng có thể tạo thuận lợi cho việc gặt hái được những kết quả kinh tế. Volkswagen là doanh nghiệp Đức đầu tiên chấp nhận làm việc này. Chủ tịch Volkswagen Brazil đã xin lỗi các nạn nhân. Một tấm biển ghi lại những sự việc đau buồn này được gắn ở chi nhánh trong những ngày qua.
Une plaque rappelant les faits a été dévoilée cette semaine.
Và bây giờ, mời quý vị đến với bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vùng biên giới, nơi mà hai miền Nam Bắc Triều Tiên đối đầu nhau từ 7 thập niên qua. Tại đây, binh sĩ hai miền 24 giờ trên 24 giờ, quanh năm suốt tháng, vũ trang đến tận răng, nhìn nhau trừng trừng, theo dõi nhất cử nhất động. Mức độ căng thẳng lên cao đến mức một lần cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phải thốt lên cho rằng đây là nơi kinh hãi nhất hành tinh. Nghịch lý thay, khu vực vũ trang nhất hành tinh này lại được gọi là khu vực phi quân sự hóa, và ngay giữa lòng khu phi quân sự đó, ít có ai biết được rằng có một ngôi làng nhỏ với 200 cư dân và bầu không khí căng thẳng ngột ngạt ở đây không hề làm cho dân làng lo ngại sợ hãi. Thông tín viên Frederic Ojardas đã có dịp đến khu làng này gặp gỡ và trao đổi với người dân.
Des barbelés, des miradors, des champs de mines, des soldats.
Hàng rào dây thép gai, các chòi canh gác, khu vực giải mìn, binh sĩ qua lại. Và ở chính giữa khung cảnh lại có một trường học, một nhà thờ, đó là làng Thống Nhất. Một binh sĩ Hàn Quốc không được phép tiết lộ tên tuổi của mình, hướng dẫn nhóm phóng viên đi thăm khu làng. Anh cho biết đây là khu vực cấm dân. Những người được phép sinh sống tại đây là những gia đình được lựa chọn vì họ có tinh thần chống cộng kiên cường, không thay đổi. Các gia đình này có nhiều ưu đãi như được miễn thuế. Việc thành lập khu làng vào năm 1973 như một dạng tuyên cáo của miền Nam gửi tới miền Bắc.
Xa xa vọng lại là các chương trình tuyên truyền mà hai miền phát suốt ngày xỉ vả nhau thông qua các loa phóng thanh. Mùa đông, thời tiết giá lạnh, âm 10 độ, dù sống trong bầu không khí căng thẳng, nhưng người dân tại đây vẫn cảm thấy bình thản và chẳng có gì phải sợ hãi. Thông tin viên Frederic Ojardas cho biết tiếp.
Dans la seule supérette du village, face à l'abri anti-bombe, deux
agriculteurs. Trước một siêu thị nhỏ duy nhất trong khu làng, đối diện với hầm trú ẩn tránh bom, hai nông dân hàn huyên sôi nổi quanh chiếc lò sưởi điện. Một người nông dân chỉ rõ ngay phía trước mặt là Bắc Triều Tiên. Ông còn nhìn thấy cả một khu làng Bắc Triều Tiên. Người này cho biết ông không sợ, ngay cả khi sống trong bầu không khí căng thẳng giữa hai miền, thì cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi cả. Bởi vì nếu xảy ra chiến tranh, bom không rơi vào đây mà chỉ bay qua thôi. Ở đây nếu có đánh nhau thì là giáp lá cà. Còn bà Nang Ốc, 92 tuổi, sống ở đây từ những năm 1980. Bà cho biết là được sinh ra ở miền Bắc, nhưng đến tị nạn ở miền Nam trong thời gian có chiến tranh. Và đến sinh sống tại khu làng này bởi vì đây là nơi gần nhất với quê bà. Bà không cảm thấy có gì căng thẳng. Phía trước là Bắc Triều Tiên, có thế thôi. Bà sống bình thản ở đây.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình hôm nay là tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu nói về Entre Rieux và những điệu vals tụng ca hạnh phúc.
Cú vẫy tay về phía dàn nhạc và những nút nhấn arche duyên dáng của nhạc trưởng nghệ sĩ violon André Rieu, công chúng như bị cuốn theo vòng xoáy vô tận của những điệu luân vũ bất hủ. Bất cứ ở đâu mà người nghệ sĩ ấy đặt chân đến, người ta lại thấy hiện diện một Vienna thu nhỏ, từng bừng theo những điệu nhạc rạng ngời. Những bước chân chống chánh, cuồng nhiệt quyện vào từng nhịp vals của André Rieu, nghệ sĩ vĩ cầm người Hà Lan và dàn nhạc Johann Strauss Orchestra. Thời thơ ấu, André Rieu sớm bị mê hoặc bởi cái thế giới âm nhạc huyền diệu của dàn nhạc giao hưởng do cha làm nhạc trưởng. Trong thời gian theo học violon ở nhạc viện, ông được mời chơi trong dàn nhạc Limburg Symphonic Orchestra. Tác phẩm đầu tiên mà ông chơi cùng họ là bản Vals Go and Simber của Franz Lehár. Đây là một trải nghiệm thú vị của André Rieu về Vals. Nó trở thành nhịp điệu chính theo suốt cuộc đời sự nghiệp của ông. 10 năm sau, người nghệ sĩ ưu tú này đã quyết định gầy dựng từng bước vương quốc âm nhạc theo tiêu chí riêng của mình. Cùng với người anh trai Jean-Philippe, André Rieu đã thành lập dàn nhạc mang tên Johann Strauss Orchestra, công diễn lần đầu tiên vào ngày 1 tháng Giêng năm 1988 trong dịp hòa nhạc đón mừng năm mới. Mạch nguồn trung tâm của dàn nhạc là những điệu luân vũ lừng lẫy từ triều đại Strauss cho tới Paganini, Dmitri Shostakovich hay Donner. Kể từ buổi diễn đầu tiên, vương quốc André Rieu trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Johann Strauss Orchestra trở thành dàn nhạc tư nhân lớn nhất thế giới, với 60 nhạc công đến từ hơn 10 quốc gia. Hơn 40 triệu CD và DVD được bán hết trên toàn cầu. Hơn 500 đĩa bạc kim và 270 đĩa vàng của các giải thưởng quốc tế danh giá đã được trao cho ông và dàn nhạc. Đó là những thành công không gì so sánh nổi. André Rieu còn là nhạc sĩ phụ trách chuyên soạn, đơn giản hóa, thu gọn các tác phẩm cổ điển, nhằm mang thể loại âm nhạc bác học này đến gần hơn với mọi thính giả. Đặc biệt, việc đại chúng hóa bản van số 2 của Shostakovich đã đưa ông lên ngôi vị hoàng đế hiện đại của van. Những điệu luân vũ thành viên na kiêu sa trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Những giai điệu kinh điển trong giao hưởng, nhạc kịch tưởng như chỉ dành cho quý tộc, giờ đây hòa mình một cách gần gũi và thân thiện. Không dừng lại ở đó, André Rieu tiếp tục làm mới danh mục biểu diễn bằng việc chào đón nhiều phong cách vals khác nhau đến từ mọi nơi, như vals dân gian Hà Lan, vals Peru với chút điểm xuyết của điệu tango, hay vals Mexico mang âm hưởng flamenco. Những bản vals mang hương vị lạ này đã đưa ông trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc thính phòng bán chạy nhất hành tinh.
Ở hầu hết các buổi hòa nhạc của André Rieu, trên sân khấu, người ta luôn thấy một nguồn năng lượng tràn đầy qua những bộ trang phục lộng lẫy, qua những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mỗi người nghệ sĩ. Và buổi diễn biến thành đêm vũ hội từ lúc nào không hay, tất cả mọi người đều đứng lên, tay trong tay, khiêu vũ giữa lối đi của khán phòng. Trong một lần trả lời phỏng vấn với Reuters, André nói, xin trích, Tôi chưa khi nào yêu cầu khán giả khiêu vũ giữa các lối đi như thế, nhưng họ đã làm vì họ cảm thấy niềm vui từ điều ấy. Mọi người thường hỏi liệu tôi có bị phân tâm khi khán giả khiêu vũ lúc đang chơi bảng dòng sông Danube xanh hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Thật tuyệt khi buổi hòa nhạc của tôi trở nên sống động như vậy. Thường thì khi tôi chơi một bản Vals, hầu hết khán giả bắt đầu đứng lên cùng nhảy và mỉm cười thích thú.
Quan niệm chơi nhạc cổ điển của André Rieu không theo quy tắc thông thường. Ngày xưa, khi ông còn là một cậu bé, được tham dự các buổi hòa nhạc của cha, André rất ngạc nhiên vì không khí trịnh trọng và nghiêm túc trong khán phòng, không một nụ cười, thậm chí cũng không dám hò khi tiếng đàn vang lên. Trong khi, đối với ông, âm nhạc là nguồn suối của niềm vui mãnh liệt. Bày tỏ về quan điểm này, ông nói, sự trang trọng bao trùm nhạc cổ điển đã làm cho công chúng cảm thấy sợ sệt và e ngại. Nhưng điều này không có ở buổi hòa nhạc của chúng tôi. Mọi người hát, nhịp chân và vỗ tay theo nhạc, họ đu đưa, nhảy và khiêu vũ. Tất cả đều được phép. Mỗi buổi hòa nhạc của André Rieu đối với công chúng là một đêm hội sôi động. Không ai ra về đều không quên mang theo những nụ cười và câu hát trên môi. Quan điểm trên mà André Rieu ít được giới bình luận âm nhạc đánh giá cao. Họ cho đó là thứ âm nhạc tạp lai, một thứ cổ điển đại chúng, một hình thức phổ cập nhạc hàn lâm bằng những bản chuyển soạn đơn giản hóa. Để đáp lại, André Rieu thẳng thắn, tôi được đào tạo bài bản về nhạc cổ điển, những nhạc công của tôi cũng vậy. Chúng tôi thực hiện những buổi hòa nhạc trên cơ sở tôn trọng nhạc cổ điển. Khi tôi đánh một bản nhạc của Bach, tôi chơi như ông ấy muốn, nhưng đúng là tôi thêm vào đó cái hóm hình mà khán giả có thể bật cười trong buổi diễn, và đôi khi những nhà hàn lâm lại không thích điều này. Ba mươi năm tồn tại và sẽ còn hơn thế nữa. André Rieu và dàn nhạc Johann Strauss Orchestra hôm nay vẫn ngang dọc khắp các nẻo đường với tâm nguyện mang những giai điệu hạnh phúc nhất đến nhân gian.
Là phần tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu nói về André Rieu và những điệu vals tụng ca hạnh phúc. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi xin phát lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp của Thùy Dương nói về thành phố Strasbourg, biểu tượng hòa giải Pháp Đức. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 5 tháng 8, 2016.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Khi nói tới các thành phố nổi tiếng về lịch sử và văn hóa của Pháp, không thể không nhắc tới Strasbourg, thủ phủ của vùng Alsace, nằm cách Paris gần 500 km về phía đông, giáp biên giới với Đức. Bản thân tên gọi Strasbourg có xuất xứ từ Strasbourg trong tiếng Đức, tạm dịch là pháo đài bên đường. Xuyên suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển trong hơn 2.000 năm, Strasbourg đã sớm trở thành một thành phố thịnh vượng, nhưng cũng đã trải qua nhiều thăng trầm và các cuộc tranh giành dai dẳng giữa hai nước Pháp và Đức. Ngược dòng thời gian, Strasbourg khi thì thuộc lãnh thổ nước Pháp, khi thì về tay nước Đức. Chính vị trí địa lý đặc biệt và những yếu tố lịch sử đã làm nên một Strasbourg với nét giao thoa văn hóa Pháp-Đức. Có thể nói, Strasbourg như một dấu ấn Đức trong lòng nước Pháp. Từ biểu tượng cho sự tranh giành và chuyển giao quyền lực giữa hai nước Pháp và Đức, ngày nay Strasbourg đã trở thành biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước nói riêng và hòa bình ở châu Âu nói chung.
Car la sainte espérance a pris nos cœurs en te disant adieu, en attendant l'heure de la délivrance. Pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments.
Strasbourg trước đây là khu thành Argentoratum do đế chế La Mã xây dựng vào năm 12 trước công nguyên. Argentoratum có nghĩa là thành phố bên dòng sông. Khi đế chế La Mã sụp đổ, thành Argentoratum mất vị thế quan trọng. Năm 496, trên mảnh đất này, người Đức xây dựng một thành phố mới với tên gọi Stratibergum, tạm dịch là thành phố pháo đài. Vào thời Trung Cổ, thành phố phát triển thịnh vượng cả về kinh tế và văn hóa. Năm 1681, dưới thời vua Louis XIV trị vì, Pháp chiếm được thành phố và phiên âm tên thành phố sang tiếng Pháp là Strasbourg. Mặc dù Strasbourg thuộc về tay Pháp, nhưng tiếng Đức vẫn là ngôn ngữ phổ thông và thành phố vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Đức. Sau này, Napoleon đã biến Strasbourg thành thành phố chiến lược trong công cuộc chinh phục châu Âu. Chiến tranh Pháp Phổ nổ ra năm 1870, quân Đức đã bao vây và bắn phá dữ dội Strasbourg. Năm 1871 đánh dấu thất bại của Pháp trong chiến tranh Pháp Phổ. Pháp buộc phải ký hiệp ước Frankfurt nhượng Strasbourg và vùng Alsace-Lorraine cho Đức. Người Pháp coi đây là một thất bại cay đắng. Tuy nhiên, dưới sự cai quản của nước Đức, kinh tế Strasbourg đã phát triển rất mạnh mẽ. Năm 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, nước Đức đại bại. Theo hòa ước Versailles năm 1919, nước Pháp giành lại được Strasbourg. Thế nhưng, năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, lại một lần nữa thành phố Strasbourg bị quân Đức chiếm đóng, toàn bộ dân chúng phải di tản. Tiếng Pháp bị cấm sử dụng, tên các đường phố cũng bị đổi sang tiếng Đức. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, Strasbourg lại thuộc về Pháp.
La campagne reso de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. Déjà que je suis respecté, du paysan au chevalier.
Cho tới ngày nay, nhiều dấu ấn của nền văn hóa Đức vẫn còn được lưu lại tại thành phố Strasbourg. Strasbourg được chia thành 10 quận, phần lớn được đặt tên theo tiếng Đức, như Meno, Hobesso, Wacken, v.v. Nếu nhìn trên bản đồ, du khách cũng sẽ thấy có nhiều tên phố, tên đường bằng tiếng Đức như Fritsch, Spitz, Kell, Kusno hay Spielmann. Với những đặc thù về lịch sử như vậy, hiện tại Strasbourg vẫn còn một số công trình theo phong cách kiến trúc của Đức, tiêu biểu là trong khu vực Neustadt. Neustadt có nghĩa là thành phố mới, được xây dựng trong thời kỳ Đức chiếm được Strasbourg sau chiến tranh Pháp Phổ năm 1870-1871. Vào thời kỳ đó, Neustadt là biểu tượng cho sự thay đổi chế độ và quyền lực đế chế Phổ. Vì thế, người Pháp còn gọi đó là khu phố Đức hay khu phố của Hoàng đế. Neustadt nổi tiếng với quảng trường Hoàng gia, nay là quảng trường Cộng hòa và cung điện Hoàng gia, nay gọi là cung điện Sông Rhin. Cung điện Hoàng gia là nơi trước đây Hoàng đế Phổ thường lưu lại mỗi khi tới Strasbourg. Neustadt là một trong những khu đô thị mở rộng đáng chú ý nhất giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, và còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn nhất ở châu Âu. Năm 2015, Bộ Văn hóa Pháp đã đệ trình hồ sơ để UNESCO xem xét xếp hạng Neustadt là di sản thế giới.
Dấu ấn Đức ở Strasbourg còn thể hiện rất rõ nét qua kiến trúc của các ngôi nhà trong khu phố cổ In de la Cité. Đây là các ngôi nhà cổ kính khung bằng gỗ theo phong cách kiến trúc đặc trưng của miền Nam nước Đức. Hệ thống kèo, cột đỡ bằng gỗ nguyên khối lộ sườn ra bên ngoài của ngôi nhà tạo cảm giác rất vững chãi, nhưng cũng là điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà. Khi đến Strasbourg, chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ khi ngắm nhìn những ngôi nhà cổ có khung gỗ sẫm màu, nổi bật trên nền tường sơn trắng với nhiều ô cửa sổ nhỏ xinh và mái nhà cao và rất dốc. Chúng ta có thể bắt gặp những ngôi nhà xây theo phong cách này của Đức rải rác đâu đó tại nhiều nước châu Âu khác như Thụy Sĩ, Anh, Áo, v.v. Nhưng ở Strasbourg, các ngôi nhà khung gỗ nằm liền kề nhau, nghiêng mình soi bóng bên dòng nước uốn lượn mềm mại đã làm nên một vẻ đẹp rất riêng cho thành phố này. Vào mùa hè, vẻ đẹp của những ngôi nhà lại được tô điểm thêm bởi những chậu hoa nhỏ xinh xắn, đủ màu sắc đặt bên các bệ cửa sổ. Tới mùa đông, những ngọn đèn trang trí Giáng sinh lấp lánh càng làm cho các ngôi nhà cổ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tới Strasbourg, đi trên những con phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà khung gỗ cổ kính, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai, với sự nỗ lực của Pierre Perflanglin, thị trưởng thành phố, Strasbourg đã trở thành biểu tượng cho sự hòa giải Pháp-Đức và sự thống nhất của châu Âu.
Năm 1991, hai nước đã hợp tác thành lập kênh truyền hình văn hóa Pháp-Đức Arte có trụ sở đặt tại Strasbourg với mục tiêu kết nối người dân châu Âu. Các chương trình đều được phát bằng hai thứ tiếng Pháp và Đức, được phủ sóng trên toàn châu Âu. Cùng với Geneva, Lyon, Montreal, New York, Strasbourg là một trong số ít các thành phố không phải là thủ đô của một nước, nhưng lại là thành phố đặt trụ sở của các tổ chức quốc tế. Strasbourg được coi là thủ đô hay thủ đô quốc hội của châu Âu, là nơi đặt trụ sở rất nhiều cơ quan đầu não của Liên hiệp châu Âu như Hội đồng châu Âu, Quốc hội châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu, v.v. Tại Strasbourg có ba công trình tiêu biểu cho tình hữu nghị Pháp-Đức và thống nhất châu Âu, đó là cây cầu châu Âu, cây cầu Mimram và công viên đôi bờ sông.
Cầu châu Âu được khánh thành vào năm 1960, dài 245 mét, nối thành phố Strasbourg với thành phố Ken của Đức, đánh dấu hòa bình trở lại trên lãnh thổ châu Âu và sự hòa giải Pháp và Đức.
Cây cầu Mimram nằm trong công viên đôi bờ sông, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 21 diễn ra tại hai thành phố Strasbourg của Pháp và Ken của Đức năm 2009. Lãnh đạo các nước thành viên NATO do Thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu đã đi từ phía thành phố Ken đến giữa cầu Mimram. Tại đó, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ Strasbourg đến đã đợi sẵn và nồng nhiệt đón chào phái đoàn. Bức ảnh chụp trên cầu Mimram đã trở thành bức ảnh đại diện chính thức của hội nghị thượng đỉnh NATO năm đó. Còn công viên đôi bờ sông có diện tích 150 hectare là không gian lý tưởng cho các cuộc dạo chơi của người dân Pháp và Đức. Công viên gồm hai nửa được nối với nhau bằng cây cầu Mimram.
Toi qui pars, je voudrais, mon ami, que tu passes par l'Alsace. Tu verras s'il est beau, mon pays, plein de grâce et d'esprit. Là-bas.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hàn Quốc thẩm vấn thủy thủ đoàn tàu Hồng Kông vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên. Việt Nam kết án tù 9 người về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Về chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về tháp Eiffel từ bà đầm thép bị chế nhạo tới biểu tượng của Paris. Sau đó là phần phát lại tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp đến là phần tạp chí đặc biệt Hòa nhạc Vienna chào đón năm mới, bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao. RFI thực hiện với phần tham gia của thông tin viên khu vực Đông Trung Âu nhà báo Hoàng Nguyễn từ Budapest. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu nói về André Rieu và những điệu vals tụng ca hạnh phúc. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.